Cho nên cái bài học mà giữ tâm đó là như là ngài Thạch Sương mà với ngài Quy Sơn đó, ngài Thạch Sương mà làm ở trong nhà bếp sàn gạo đó, thì ngài Quy Sơn ngài tới ngài bảo là ông cũng khéo giữ gìn đừng có để cho nó rơi rớt nhiều đó. Thì ngài nói là không có để rơi rớt, thì ngài Quy Sơn ngài mới thấy một hạt gạo ngài lượm lên, ngài bảo là không có vậy, chứ hạt gạo này từ đâu mà có. Ngài bảo là chớ có khinh một hạt gạo này, nghĩa là 100.000 hạt đó từ một hạt này mà sanh, nghĩa là 100.000 hạt từ một hạt này sanh. Tức là nhân cái hạt gạo đó mà ngài nhắc đến cái chỗ tu tâm này, tức là muôn ngàn muôn thứ cũng từ một niệm này mà sanh. Ông phải khéo để mà giữ gìn cái chỗ này. Cho nên đây ngài Ngũ Tổ ngài cũng dạy đó, giữ chân tâm đó là bậc nhất. Còn không biết lời gì để dặn dò ông, này bát phong thổi chẳng động, thật là núi trân bảo vậy. Nếu người biết quả thể, đối với vạn cảnh khởi tác dụng như hàng sa, biện luận như lưu, tức là biện luận như mà nước chảy đó, hợp bệnh cho thuốc, mà hay vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, thật là bậc đại trưởng phu xuất thế, khi Như Lai còn tại thế, khen ngợi không dứt. Tôi nói lời này là chí tâm phiên ông, không sanh vọng niệm, tâm ngã sở diệt, ấy là kẻ xuất thế vậy. Thấy không? Đó là lời gọi là chí tâm ngài này phiên. Giờ là không biết cái lời dặn dò gì hơn nữa, là bây giờ dặn dò ông là bắt phong thổi chẳng động, đó là núi trân bảo chứ không gì hết. Đó là quả thật, đó là cái công phu thiết thực. Bởi vì nói thiền nói đạo gì nhiều không, mà không sống được cái lẽ thật này thì cũng là còn ở trên lý, tức là giải hạnh nó còn chưa thật sự tương ưng. Cho nên dù là biện luận mà như lưu, chứ là như nước chảy, hợp bệnh cho thuốc rất hay, nhưng mà phải là vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt thì mới thật là bậc đại trượng phu xuất thế. Nghe không? Còn mà nói cho hay mà rồi vọng niệm mà không làm chủ được, không? Cứ sống theo vọng niệm, tâm ngã sở càng ngày càng cao thì không đúng rồi. Mà cái này thì thành bệnh thôi. Cho nên ngài tha thiết khuyên không sanh vọng niệm, tâm ngã sở diệt thì đó là kẻ xuất thế. Chứ không phải là nghĩa là lý luận suông. Mà quý vị thấy không sanh vọng niệm, tâm ngã sở diệt đó thì có thể nói suông mà được không? Đây là phải thực hành, phải sống. Mà sống lâu dài nữa. Mình có khi làm suốt đời chưa xong nữa, chứ không phải là tầm thường, chứ không phải là chỉ hiểu lý thôi là được. Đây mới hỏi thế nào là tâm ngã sở diệt. Chỗ này là chỗ phải nghe cho kỹ, đó là chỗ sống, chỗ quan trọng của mình. Sao nói tâm ngã sở diệt, nhưng mà thế nào là tâm ngã sở diệt? Tức là đáp là có một chút tâm cho ta hơn người, tự nghĩ ta hay như thế. Vì tâm ngã sở ấy là bệnh trong Niết Bàn. Kinh Niết Bàn nói, thí như không hay dung vạn vật, mà hư không này không tự nghĩ ta hay hàm dung như thế. Thí dụ này để nói tâm ngã sở diệt tiến vào kim cang tam muội. Đây, tức là tâm ngã sở diệt là sao? Tức là để trước là cho mình thấy rõ cái tâm ngã sở, không? Tức là có một chút tâm mà cho ta hơn người á, rồi tự nghĩ là ta là hay như thế đó, không? Thì cái tâm ngã sở đó là cái bệnh ở trong Niết Bàn, không? Cho nên đây là cái chỗ mà người biết tu đó là phải thường tự kiểm tra lại mình, không? Chỗ này là chỗ là cốt yếu, không? Một chút tâm mà cho ta hơn người, nghĩ là ta hay, không? như vậy đó đó, mà còn không thể chấp nhận được, thấy không? Huống nữa để cho nó lộ ra quá nhiều thì sao? Đây là ngài nói chỉ một chút thôi, thấy không? Tức là một chút mà cho là chút tâm mà cho ta hơn người nè, được nghĩ ta hay như thế đó, thì đó là còn không chấp nhận được. Mà bây giờ mà để cho nó lộ ra nghĩa là tự nhiên, nghĩa là quá nhiều thoải mái đó thì sao? Nhưng bây giờ, thấy không? Kiểm lại chúng ta hiện tại á, thì như thế nào? Cho nên khi nghĩ là ta hơn người thì nó liền có cái tâm khinh mạng ở trong đó, thấy không? Nên nghĩ mình hơn người khác nè, thì tất nhiên là mình có tâm khinh mạng ở trong đó, khinh mạng người, khinh thường, thấy không? Đó. Thì như vậy là cái tướng ngã nó sống dậy. Bởi vì mình thấy mình hơn thì người kia là thua mình, cho nên có cái tâm khinh. Đó. Mà có tâm khinh thì tức là cái ngã nó, cái tướng ngã đó nó biểu lộ ra, nó sống dậy. Và như vậy đó đó thì có thật hơn người chưa? Đó. Như vậy là có thật hơn người chưa? Đó. Cho nên đó là chỗ mà mình phải kiểm tra lại để mà thấy được cái bệnh của mình. Chứ còn không thì cứ che cho nó hoài, tức là nuôi bệnh. Cho nên ở đây ngũ tổ ngài nói thẳng, ha, nói thẳng ngay cái bệnh để cho mình thấy mà trị, ha. Nên ở đây ngài mới dẫn kinh Niết Bàn, nói là ví như hư không, nó hay dung vạn vật, mà hư không này không có tự nghĩ là ta hay hàm dung vạn vật. Tức là hư không đó, ha, nó chứa mọi vật trong đó hết, nhưng mà nó không nghĩ ta hay chứa được hết các vật. Còn mình cũng vậy, mình sống dù cho nghĩa là nó hiểu nó là thế này thế kia, nhưng mà cũng không có khởi cái tâm gọi là ngã trong đó, không có thấy mình là thế này thế kia. Thì như vậy đó là để cho nó mòn, nó dẹp đi cái tôi, tức là làm mà không thấy có ta làm, mà quên cái tôi đi. Cho nên cái này là cái mà chư Phật, chư Tổ cũng thường gọi là nhắc nhở đánh thức mình, không? Làm gì làm là phải tiêu mòn cái ngã, thì đó mới là con đường chính, đường giải thoát. Cho nên vào con đường gọi là Phật đạo là phải đi qua con đường vô ngã, không? Đó. Cho nên được như vậy đó, thì đây ngài nói cái thí dụ này đó là để nói cái tâm ngã sở nó diệt thì tiến vào được kim cang tam muội. Rồi hỏi là các người tu cầu chân thường vắng lặng, chỉ ưa cái thiện vô thường, cái thiện thô vô thường ở thế gian, mà không ưa cái thiện diệu là nghĩa đế thứ nhất chân thường, lý này chưa thấy. Chỉ thấy người muốn phát tâm duyên nghĩa bèn lo nghĩ, tâm xét biết khởi lên là tâm lậu, muốn quên tâm thì trụ nơi mờ mịt vô minh lại không hợp lý. Còn muốn không dừng tâm, không duyên nghĩa, tức là ác thủ không, tuy thọ thân người mà làm hạnh súc sanh, khi ấy không có phương tiện định huệ, không thể hiểu rõ thấy được Phật tánh, chính là chỗ người tu chìm đắm. Thì thế nào vượt đến vô dư niết bàn, xin chỉ cho chân tâm. Tức là người tu bình thường, không cầu cái chân thường vắng lặng, nhưng mà chỉ ưa cái thiện thô vô thường, tức là cái thiện mà còn ở trong cái tâm phân biệt đối đãi, không đó, nó hạn hẹp, không đó, mà không ưa cái thiện diệu là cái nghĩa đế thứ nhất, không tức là cái chỗ cứu cánh vô phân biệt đó, không tức là thích cái thiện, tức là cái thiện cái lành mà nó còn đối đãi trong này, không còn có chỗ để cho mình hưởng rồi đó, không tức là còn ở trong sanh tử, mà không mà thích tiến đến cái thiền diệu là cái nghĩa rốt ráo, cứu cánh chân thật. Cho nên là chỉ thấy người muốn phát tâm duyên nghĩa thì bèn lo nghĩ, rồi cái tâm xét biết nó khởi lên, đó là cái tâm lậu, tức là lo nghĩ có chỗ duyên thì có chỗ nghĩ, rồi cái tâm xét biết nó khởi lên, khởi thì nó có diệt, có khởi có diệt thì tức là ở trong sanh tử, cho nên đó cũng thuộc về tâm lậu. Còn muốn quên tâm thì lại trụ nơi mờ mịt vô minh. Tức là tâm khởi lên là động, động thì tất nhiên là có sanh có diệt. Giờ muốn quên nó, nhưng mà quên nó thì lại ở trong mờ mịt vô minh, không rõ biết gì đó, thì cái đó là cũng không được, cũng không hợp lý. Nên chỗ đó là cái chỗ thực hành của mình rất khó, không? Tức để cho cái tâm xét biết nó khởi á, không? Thì nó xét biết thì tất nhiên nó phải có chỗ duyên nó mới xét biết. Chỗ duyên tức là có chỗ sanh, chỗ sanh thì có chỗ diệt, tức là có khởi có diệt. Cho nên đó thuộc về tâm lậu sanh tử. Giờ muốn quên tâm, không? Quên tâm thì lại mờ mịt không biết gì, không rõ biết, thì đó là cũng không được. Còn muốn không dừng tâm, không duyên nơi nghĩa, thì tức thành ác thủ không, không? Tức là kẹt nơi cái ác thủ không, tức là thành ra chấp không, tức là để mặc tình tạo tội lỗi, tức là để mặc tình cho tâm nó làm gì làm, tức là tạo tội lỗi mà cũng nghĩa là không có hổ thẹn, thì đó là rất nguy hiểm. Cho nên đây mới nói là tuy thọ thân người mà làm hạnh súc sanh.